Xin xót thương người thấp muôn lời nên yêu đẹp người để khúc ân tình mai lan rộng khắp cõi đời. Gian trần mòn chân lãng du khúc hoan ca thiết tha không nhạt nhòa gửi niềm mơ mang đến cho đời tiếng ngân tình sáng trong trái tim người mà lời con hát mãi chìm sâu trong lòng thế giới đầy tâm tôi quấn trong tiếng khóc cười chẳng được làm men thơm để khơi lên niềm tin yêu từ kiếp sau bao khát mơ. Muôn lời nên yêu đẹp người để khúc ân tình mai lan rộng khắp cõi đời. Theo từng vòng quay tháng năm tiếng ca xưa vẫn ngân vang gọi mời lời tâm ca sâu lắng tràn hòa trái tim nhỏ hé rung phim tơ trời đường chân gian buốt ra là mưa sương chờ nắng ấm là hiu hắt ngóng trong khung thiên đường đời mịt mù hoang vu là trống vắng chờ tin vui là bóng tôi mong anh thắp muôn lời nên yêu đẹp người để khúc ân tình mai lan rộng khắp cõi đời. Tiếng dân hát miên man giữa gian nan phận người bài tình ca vang mãi muôn đời ước mơ là muối men ước cho đời một ngày khi Chúa đến chiều con tim từ khắp chốn cùng vang hát chưa tràn khúc thiên đường từ một bài ca xưa giờ khơi rừng hoan ca hòa tấu khúc trong thánh ngân xin xót thương người thắp muôn lời nên yêu đẹp người để khúc ân tình mai lan rộng khắp cõi đời thương người thắp muôn lời nên yêu đẹp người để khúc ân tình mai lan rộng khắp cõi đời xin xót thương người thắp muôn lời nên yêu đẹp người mai lan rộng khắp cõi đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế mà, thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi đọc lời Chúa hôm nay thứ tư Chủ nhật sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, bài đọc 150 trích trong sách Khôn Ngoan chương 6 câu 1 đến câu 11. Thú thật với anh chị em, chỉ muốn làm sao cho những người có chức có quyền ở trong xã hội cũng như trong giáo hội được nghe thật rõ từng câu từng chữ, nhất là những người đang nắm quyền thống trị, đang nắm quyền cai trị, đang ngồi trên hàng ghế lãnh đạo. Ước gì họ được nghe, được gẫm, được suy và nhất là được sống những điều này thì thật là có phúc cho những người dưới quyền, cho những người dân, cho những người bề dưới. Mong ước lắm Thầy, vì sách Khôn Ngoan này nói từng câu từng chữ mà nếu ta nghe, ta sẽ thấy rằng là những ai ham hố chức quyền, những ai ham muốn danh vọng quyền lực, chắc không ham nữa rồi. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Vì chỉ thấy có quyền là oai, rồi có quyền thì sẽ làm ra tiền, thì thích. Muốn ra oai và muốn hưởng lợi, cho nên ham hố chức quyền. Chứ còn nếu mà biết được rằng mình càng có quyền, càng có chức, càng trao cho vai trò lãnh đạo thì càng có trách nhiệm và càng phải trả lẽ rất nghiêm ngặt, nặng nề trước mặt Thiên Chúa. Dù muốn hay không, dù mình có tin có Thiên Chúa hay không tin có Thiên Chúa, đừng bảo rằng là tôi lãnh đạo một nước vô thần, tôi không tin có Thiên Chúa thì Thiên Chúa đâu có làm gì được tôi. Tôi đâu phải trả lẽ trước mặt Chúa, chết là hết. Đó là do mình nghĩ như thế, chứ đâu phải như thế. Mình không tin rằng là có Đức Giáo Hoàng, đó là mình không tin, nhưng mà thực tế là vẫn có Đức Giáo Hoàng. Mình không tin là có đời sau, đó là do mình thôi. Nhưng mà thực tế là vẫn có đời sau, và mình vẫn phải trả lẽ trước mặt Chúa về những việc mình làm trên cõi đời này, dù mình có tin hay không tin có Thiên Chúa, và nhất là dù mình có tin không tin hay không tin hay không tin có thiên đàng hay hỏa ngục thì vẫn có thiên đàng, vẫn có hỏa ngục. Và mình không tin có hỏa ngục mà mình làm những điều xấu ngông cuồng thì mình vẫn phải xa hỏa ngục thôi, chứ đâu bỏ là tôi không sợ xa hỏa ngục, cho nên làm gì có hỏa ngục. Tôi có quyền đây, tôi nắm tất cả quyền hành trên thế gian này trong tay tôi. Tôi cho anh sống là cho sống, mà bắt chết là phải chết. Mọi cái trong tay tôi, và chết là hết, có cái gì cả. Đó là mình nói thôi, và mình bắt người ta phải tin thôi. Nhưng mà thực tế vẫn là có đời sau, có thiên đàng, có hỏa ngục, có thưởng phạt. Mà tháng 11 tháng các linh hồn càng khiến ta phải suy nghĩ về đời sau, về những gì mình sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa. Vậy thì, nghe đây, hỡi những người đang nắm chức, nắm quyền, mặt đạo, mặt đời. Hỡi những người đang giữ vai trò lãnh đạo trong cộng đoàn, trong gia đình, trong nhóm. Thích được làm trưởng nhóm, thích được làm đoàn trưởng, thích được làm người lãnh tụ. Thì nghe đây, hãy lắng nghe sách Khôn Ngoan chương 6 câu 1 đến câu 11. Hãy cố hiểu hỡi các bậc quân vương, hãy học cho biết hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian. Những vị đang nắm quyền, đạo hay đời cũng phải hết thôi. Trên khắp cõi trần gian này, hãy học cho biết, hãy mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ đang tự hào vì có đông đảo chư dân. Tự hào vì mình có cả tỷ dân, tự hào vì mình đang đứng đầu trong thiên hạ. Mở tai ra mà nghe đây nè. Vì Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính, và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. Chúa Giêsu nói với Phi-la-tô, ông không có quyền gì trên tôi. Phi-la-tô bảo, ông không biết rằng tôi có quyền tha ông và có quyền kết án ông hay sao? Oai lắm. Chúa bảo, không, làm gì có, ông chẳng có quyền gì trên tôi. Quyền nó không phải của ông mà quyền ở trên ban cho ông. Nếu ở trên không ban quyền cho ông thì ông cũng chẳng có cái quyền nào đâu. Cho nên, những người đang nắm quyền, hãy nhớ chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính, và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. Và vì thế, cũng chính người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm, và dò xét những điều chư vị toan tính. Không những là ngày kiểm tra việc làm của mình, mà còn dò xét coi mưu toan tính toán gì đây. Đang muốn mộng bá chủ thiên hạ ư? Đang mưu toan là chế bom nguyên tử, bom vi trùng để mà tiêu diệt thiên hạ, để mà nắm quyền bá chủ ư? Dự tính là thống là muốn tiêu diệt những ai mà chống lại mình, những nước nào mà không nghe lời mình, bằng cách là mình đẩy vi trùng, vũ khí kinh khủng nhất bây giờ, vũ khí vi trùng vô hình, virus tàn phá nhân loại. Nhớ, chính người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính. Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Ngài. Nếu chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, thì quả là kinh khủng hãi hùng. Nhớ, mình người có quyền ở trong tay là để phụng sự vương quyền, là chính Thiên Chúa Đấng ban cho mình cái quyền đó. Mà mình nhận lãnh quyền từ Đấng đầy quyền năng, mình thi hành nhiệm vụ mà không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, mà thiên vị, nể nang những người phe cánh mình, phe nhóm mình, thì mình bảo vệ, mình che chở, mình cho họ những chỗ ngon. Còn không phe cánh thì đẩy đến những vùng sâu vùng xa, đẩy đến vùng biên ải, đẩy đến những cái chỗ đèo heo hút gió. Còn phe cánh mình thì cho ở trung tâm, ở thành phố, ở những chỗ ngon. Xét xử công minh, những người mà thấp cổ bé miệng, những người mà bị dưới, mà lỗi phạm cái gì cái mình phạt ra kỷ luật. Trong khi đó, những người mà thân cận với mình, lỗi sờ sờ ra trước mắt ai cũng thấy, nhưng mà vì họ là trong ban cố vấn hay là trong hội đồng hay là trong hội đồng bộ trưởng hay cái gì đó, mà mình là người lãnh đạo chóp bu, cho nên là mình bao che, mình bênh đỡ, mình xử nhẹ tay. Còn những người khác, nhất là những người mà hay có ý kiến ý cò, hay muốn chống lại cái ý của mình mà không chịu vâng phục triệt để tuyệt đối ý của mình, thì mình dập cho chết, mình trù cho không ngóc đầu lên được. Đừng có nghe rõ đây, nếu chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật và nhất là không theo ý Thiên Chúa thì quả là kinh khủng hãi hùng. Người sẽ kiếp đứng lên chống chư vị vì một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. Một án quyết thật nghiêm minh, không có nể nang vì có chức có quyền, giống như là thế gian. Thế gian là cứ ai có chức có quyền là được xử nhẹ tay, ai quen biết thân thế là được xử nương tay. Còn nào mà chống lại mình thì là xử thẳng tay. Nào không quen biết, không lo lót, không có phe nhóm mình thì mình cứ ra tay. Còn những người mà phe với mình thì mình nương tay, nhẹ tay. Vậy là sao thưa anh chị em? Coi chừng, án quyết thật công minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền. Đừng tưởng mình có chức có quyền, bây giờ không ai làm được gì mình. Đúng, bây giờ thì không ai làm gì được, mà Chúa làm được. Và chúng ta thấy kết cục của những người độc tài, những nhà độc tài từ xưa đến giờ trong lịch sử thế giới, ta thấy có ai có kết cục tốt đẹp không? Binh hùng tướng mạnh, độc tài, độc quyền, độc đoán, độc trị, hét ra lửa một thời, nhưng mà kết cục thế nào? Thân tàn ma dại, cô đơn cô độc. Tất cả những gì mình vun đắp, dày công, đi đánh chiếm đánh phá, để thống trị hết tất cả, cuối cùng còn cái gì không? Nhắm mắt xuôi tay, có được người ta nói ca tụng gì không? Hay là tiếng đời để mãi, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Bia đá thì mòn, nhưng mà bia miệng, miệng đời, bây giờ mọi cái nó ra ánh sáng mặt trời hết. Ta biết ai là thiện, ai là ác, ai là ngay, ai là gian. Lúc mình có quyền thì mình lấp liếm, mình bao che, mình đậy biện, cho nên không ai dám nói sự thật. Bây giờ hết quyền rồi, mọi cái nó bày hết ra. Cho nên án quyết thật nghiêm minh dành cho những người có chức có quyền. Quả vậy, người phận nhỏ thì được thương tình miễn thứ, còn kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. Người phận nhỏ được thương tình miễn thứ, kẻ quyền thế lại bị xét xử thẳng tay. Còn thế gian thì ngược lại, kẻ quyền thế thì lại được nương tay, còn người phận nhỏ thì xử thẳng tay. Thằng bé nó nghèo, bà nó đau bệnh, nó phải đi bắt con gà về nấu cháo cho bà nó ăn. Mà bị bắt thì phạt 3 năm tù, 10 năm tù. Trong khi đó, tham nhũng, hối lộ, tham mua cả ngàn tỷ, hút máu mủ của dân lành thì án treo. Thì là cảnh cáo. Vậy là sao? Có công minh hay không? Hoặc là những người mà có quyền, có chức, khi mà xử với những người giáo dân hay những người dân quèn, không quen, không biết gì, thì là thẳng tay, cứ luật mà chơi, mà quất. Còn những người mà có tiền, có của, quen biết, thì mình lại nương tay. Có còn công minh hay không? Lúc nào cũng phe cánh, lúc nào cũng bè đảng, lúc nào cũng nhóm lợi ích, bây giờ gọi là nhóm lợi ích. Nhóm với mình lợi ích chung là bảo vệ cho nhau, còn ngoài nhóm lợi ích của mình là thẳng tay hết. Cho nên ta thấy là những lần phân bổ, những lần mà thưởng phạt có giờ công minh đâu. Phân bổ cũng vậy thôi, toàn là phe cánh thôi. Thì thưa anh chị em, người có tài, có đức chưa chắc đã được đặt đúng vị trí, vì không có tiền, không có thân, không có thế. Lại hay nói thẳng nói thật thì chỉ có suốt đời ngồi chơi xới nước thôi, hay là vì hưu non. Còn những người mà khéo nịnh, khéo bợ, khéo lo lót, khéo chạy trọt, thì vừa vô tài mà thất đức nữa, lại được ở những vị trí, những chỗ ngon, nắm quyền. Nắm quyền rồi thu lại lợi, lợi lại dâng cho ở trên lại thấy vậy là ngon. Còn những người mà công minh chính trực, là chỉ lo cho người nghèo chứ không có bợ đỡ người trên, thì người trên nó đạp cho dưới người nghèo luôn. Nhớ, sang hay hèn, chúa tể muôn loài không bao giờ vị nể. Kẻ quyền cao chức trọng người cũng chẳng kiêng dè. Quyền cao chức trọng người cũng không kiêng dè đâu. Và chúa muôn loài không bao giờ vị nể. Sang hay hèn đều do người tạo tác, đều được người chăm sóc hệt như nhau. Sang hay hèn, chúa dựng nên hết và được chúa chăm sóc hệt như nhau. Còn mình thì cứ người sang mình chăm, người hèn mình dẹp. Người sang thì mình nâng, người hèn thì mình đập. Có như nhau hay không? Có công bằng hay không? Nhưng kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. Nhớ, cho nhiều thì đòi nhiều. Kẻ quyền cao sẽ bị tra vấn nghiêm nhặt. Vậy hỡi các bậc vua chúa quan quyền, những lời tôi nói đây xin gửi tới chư vị để chư vị học biết lẽ khôn ngoan, mà khỏi phải sẩy chân chật bước. Học biết lẽ khôn ngoan để khỏi sẩy chân chật bước. Chúa ban cho mình quyền để phục vụ, chứ không phải quyền để hành hạ, gọi là quyền hành. Người có quyền hành tức là có quyền để hành hạ người khác, không phải. Chúa ban cho mình cái quyền để mình phục vụ người khác. Cái quyền của tôi là phục vụ anh chị em, đó là cái quyền của tôi. Và Chúa sẽ hỏi tôi rằng, tôi sử dụng cái quyền ấy, tôi thi hành cái quyền bính ấy như thế nào, có thể hiện cho người ta thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Càng quyền cao chức trọng bao nhiêu thì càng phải thể hiện lòng thương xót bấy nhiêu. Vì Đức Giêsu là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Quyền để thể hiện lòng thương xót, chứ không phải quyền để hành người khác. Và quyền ấy để phục vụ người khác một cách vô vị lợi, để phục vụ lợi ích cho người khác. Quyền để phục vụ lợi ích cho người khác, chứ không phải quyền để mà vơ vét cái lợi về cho mình, gọi là quyền lợi. Những người có chức có quyền sẽ bị Chúa hỏi về quyền hành và quyền lợi. Con có dùng quyền để phục vụ anh chị em mình hay dùng quyền để hành hạ anh chị em mình? Con dùng quyền để phục vụ lợi ích cho anh chị em hay con dùng quyền để con thu lợi ích cho bản thân mình mà không quan tâm gì đến lợi ích của người khác và chẳng xót thương gì đến những người khác? Cứ thẳng tay, cứ dùng quyền, cứ dùng luật mà quất. Nhưng mà lại không quất hết tất cả mọi người, mà chỉ quất những người thấp cổ bé miệng, những người mà hay chống đối mình, hay có ý kiến ý cỏ thôi. Còn nâng niu, chăm sóc những người phe cánh mình, những người ấy coi chừng, cẩn thận. Hãy học cho biết lẽ khôn ngoan, để khỏi phải sẩy chân chật bước. Sẩy chân chật bước, sẩy chân là dùng quyền để hành, chật bước là dùng quyền để kiếm lợi. Cho nên quyền hành với quyền lợi nó cứ đi đôi với nhau, và vì thế người ta mới hám quyền. Chứ còn quyền để mà phục vụ, tôi có quyền để phục vụ và tôi sử dụng quyền ấy để mưu cầu lợi ích cho người khác, chẳng ai hám. Ai làm tôi không có làm. Có lợi đâu mà làm, có oai đâu mà làm. Hành hạ người khác để tỏ mình là người có quyền, để tỏ uy, oai, uy và oai, quyền uy, quyền hành, quyền lợi và quyền uy, là muốn tỏ ra cái oai oai phong lẫm liệt, cho nên có quyền để tỏ cái uy mình ra cho người khác phải sợ mình, phải phục vụ mình, phải phục tùng mình, phải phục quyền mình. Hãy coi chừng chạy chân chật bước đấy. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay làm cho bản thân tôi xét lại, nhiều lúc mình cũng bị cái bả vinh hoa phú quý nó cám dỗ, cũng rất ham chức ham quyền. Thấy người ta có chức có quyền, thấy người ta lên chức và cầm quyền, mình thèm rõ rãi ra mà không được. Mình cũng ham hố lắm mà không được. Bây giờ lời Chúa nói như thế, còn ham hay không hả con? Chúa hỏi tôi, Trần Đình Long còn ham chức ham quyền nữa không? Còn ham làm người lãnh đạo cho nó oai, quyền uy, quyền lợi và quyền hành, được còn quyền lực nữa. Có quyền thì mình mới có thể trị người khác được bằng lực, sức mạnh trên đầu súng, sức mạnh của những người có chức có quyền. Còn ham hố không? Nếu còn ham thì nhớ, Chúa sẽ xử công minh, một án quyết thật công minh dành sẵn cho người có chức có quyền. Người phận nhỏ thì được thương tình miễn phí, kẻ quyền thế thì bị xét xử thẳng tay. Thôi, bây giờ không còn xét đoán và kết án những người đó nữa. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Đôi khi không kiềm chế được, ta dễ nảy sinh lòng bực bỏ khó chịu, xét đoán và kết án những người đó. Đồ ham danh, ham lợi, ham chức, ham quyền, chỉ dùng quyền để kiếm lợi, chỉ dùng quyền để hành người khác, chỉ dùng quyền để tỏ uy mình ra, quyền hành, quyền lợi, quyền uy. Thôi, cầu nguyện cho họ và xét lại chính bản thân mình. Đôi khi trong gia đình, trong cộng đoàn, hay là giữa nhóm bạn với nhau, ta cũng có cái máu muốn nắm quyền lãnh đạo, quyền thống trị người khác. Hãy xét mình lại, để quyền năng lòng thương xót Chúa phủ ngập trên mình. Chúa ban cho tôi có bất cứ một quyền năng sức mạnh nào, dù rất nhỏ, cũng chỉ nhằm mục đích là phục vụ người khác, vì quyền lợi của người khác, và nhất là để tỏ cho người ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa qua tâm lòng biết xót thương những người Chúa trao cho tôi để phục vụ và yêu thương. Như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa dùng quyền đấy để chữa lành. Chúa dùng quyền để chữa lành, chứ không dùng quyền để thống trị. Vì thấy có 10 người phong cùi đón gặp Chúa. Khi Chúa vào một làng kia, thì những người phong cùi ấy phải đứng từ đằng xa, không dám lại gần, không được phép lại gần. Những người phong cùi thời đó là những người bị đau khổ về mặt thể xác, bệnh tật chưa kể. Về mặt tâm lý bị loại trừ, bị đối xử, phân biệt. Và về mặt tâm linh thì họ bị coi như kẻ tội lỗi, cho nên mới bị hình phạt đó. Cho nên họ là những người vô cùng đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, vô cùng thống khổ về bệnh tật và tâm linh, vì bị cho là bị trục giữ, kẻ phạm tội, bị loại trừ. Giống như bây giờ người ta cũng đối xử phân biệt với những người nhiễm virus corona. Đôi khi có những anh chị em bị nhiễm virus corona nói, thưa cha, con không muốn bị nhiễm đâu, ai lây nhiễm cho con nào biết. Mà khi test rồi thấy dương tính là mọi người xa tránh mình, nhìn mình giống như là quái vật, hay là như là bom nổ chậm, đụng vào nó là nó nổ banh xác. Và phân biệt đối xử rõ ràng, nhìn với ánh mắt kỳ thị rõ ràng, mà coi như là kẻ tội đồ vậy. Đi đâu là nó ảo ảo, nó tránh nếu biết. Cho nên nhà mà bị dương tính thử rồi, người ta lấy dây đỏ, người ta răng cái là mọi người không dám lại gần cái nhà đó, và những người trong nhà đó không bao giờ được tiếp xúc với ai, và chẳng ai dám tiếp xúc với họ. Thế vì những người phong cùi đó bị đối xử như vậy đấy, họ phải đứng đằng xa, đứng đằng xa và kêu lên với một niềm hy vọng Lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương xót chúng tôi. Xin Chúa dụ lòng thương, xin thương xót. Đó là lời kêu cầu của cả thế giới ngày hôm nay, đang kêu cầu lên Chúa, xin Chúa thương xót chúng con mà ra tay cứu chữa trong cơn đại dịch này. Những người lây nhiễm virus corona, những người mà đang bị dương tính với lại COVID-19, xin Chúa thương xót chúng con. Và Chúa chạy lòng thương. Thấy vậy, Chúa chạy lòng thương và nói với họ rằng, hãy đi trình diện các tư tế. Ta thấy cách thức chữa bệnh của Chúa, mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi cách thức nó khác nhau. Người thì Chúa sờ chạm tới, người thì Chúa bảo đi về đi rồi con ông được khỏi đấy, không cần phải tôi đến. Người thì Chúa bảo đứng dậy là khỏi bệnh. Còn đây Chúa không nói gì đến chuyện chữa bệnh mà chỉ nói về một cái điều đó là hãy đi trình diện với các tư tế. Vì các tư tế là những người có quyền xác nhận rằng những người này đã hết bệnh phong cùi và được hội nhập vào với đời sống cộng đoàn. Y như bây giờ những nhân viên y tế test thử coi nếu mà âm tính thì được hội nhập với cộng đoàn. Còn nếu mà dương tính là đem đi cách ly luôn, không ai được lại gần, sẽ đi cách ly luôn. Cho nên người ta rất là sợ test, vì lỡ mà dương tính một cái coi như đời mình tiêu. Mà phải đi, muốn chứng tỏ mình là người không bị thì phải đi thử, đi test. Mà đến với người có quyền để xác nhận cái đó. Nếu bây giờ có visa COVID đi, chứng tỏ rằng mình là dương tính hay là âm tính. Nhưng mà âm tính thì đâu mới không bị đối xử. Còn mà cái visa mà dương tính thì chẳng có ai cho mình đi đâu hết. Thế thì Chúa Giêsu nói với họ là hãy đi trình diện với các tư tế. Có nghĩa là nếu mà không khỏi đi trình diện làm gì? Mà những người đó cũng bị thử thách lòng tin ấy chứ. Tại vì giá mà Chúa bảo được, ta chữa lành cho các con. Giống như bảo người bại liệt hãy trỗi dậy vác trống mà về. Hay là người bị bại khô bại tay là hãy giơ tay lên, đứng dậy, vân vân. Còn đây thì chẳng nói gì đến bệnh tật, nhưng mà gián tiếp nói rằng là hãy đi trình diện với các tư tế, có nghĩa là đi trình diện đi được khỏi đấy. Chưa thấy khỏi mà bỏ đi trình diện, đi không? Có dám không? Thì đi thì khỏi, mà không đi thì thôi. Họ đi, đang khi đi thì họ được sạch. Chứ còn nếu mà không được sạch làm sao đi dám trình diện với tư tế? Đó là tín thác đấy thưa anh chị em. Lòng tín thác là không biết là tương lai nó như thế nào, chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa sẽ làm, Chúa sẽ chữa. Khi nào, như thế nào, lúc nào, lạy Chúa. Nếu con biết thì còn gì gọi là tín thác nữa. Con không biết mà con vẫn tín thác, vẫn đi trình diện tư tế. Ê, ông nói mình đi trình diện tư tế, đi rồi mình đã khỏi đâu mà đi trình diện tư tế. Đó là cái cám dỗ, thử thách nặng nhất là phải thấy mới tin. Chưa thấy mình lành sao mà tin. Nhưng mà thôi kệ, cứ đi thử có làm sao. Một liều 37 cũng liều. Có mất mát gì đâu. Thử tin một lần coi có mất mát gì đâu. Có những người mình tin vào lòng thương cho Chúa thì có mất mát gì đâu mà không tin. Những người ngoại đạo bây giờ đó, họ đến họ cầu nguyện vào đó, tôi thấy họ được ơn nhiều lắm. Những người Công giáo cũng được ơn nhiều lắm, vì họ tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Có mất mát gì đâu. Đang đi thì họ được chữa lành. Và một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa mà tạ ơn. 10 người đều được khỏi, chỉ có một người quay trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa, tạ ơn Chúa, mà lại là người Samari, có nghĩa là người ngoại đạo. Đức Giêsu hỏi, không phải cả 10 người được sạch sao? Thế thì 9 người đâu kia đâu, sao không thấy họ trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại đạo này thôi? Chúa hỏi như vậy, một lời trách khéo, trách nhẹ. Dù cho họ không biết ơn Chúa, Chúa vẫn ban ơn. lòng thương xót, tình yêu của Thiên Chúa vô điều kiện. Vô điều kiện. Nhưng nếu họ nhận biết lòng thương xót Chúa, họ quay trở lại để họ tạ ơn Chúa, những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa nhưng đem lại ơn đức cho chúng con. Kinh Tình Tụng thứ tư cho chúng ta thấy rõ. Chúa đâu cần ta phải tạ ơn Chúa thì Chúa mới được tôn vinh. Chúa đâu cần ta phải tạ ơn Chúa, Chúa mới ban, giống như là người ta ban cho ai cái gì thì phải có điều kiện. Chúa ban ơn vô điều kiện. Nhưng mà con người ta có nhận được ơn hay không là chuyện của họ. Họ có muốn nhận hay không? Muốn được thì họ phải tin. Họ tin thì họ đi trình diện. Mà khi họ nhận được ơn rồi, đây là thái độ của con cái của Chúa. Thực sự tin vào Chúa, yêu mến Chúa, hay là chỉ là những người lợi dụng lòng thương xót của Chúa, lợi dụng quyền năng của Chúa. Khi mình có chuyện, khi mình đau khổ, khi mình bị dịch, mình la lên, mình kêu lên, Chúa xin thương xót chúng con, thương xót thế giới này. Rồi lúc mình trả hết nợ xong, qua cầu rút ván, lúc mình khỏi dịch, nhiều người nói cha cầu nguyện cho chúng con nhiễm. Cuối cùng họ khỏi hay không khỏi, mình đâu biết, vì họ có báo lại đâu, họ có tạ ơn Chúa đâu mà biết. Nhưng mà có nhiều người, thưa cha con tạ ơn Chúa, báo cho cha tin vui là cả xóm của con đã bị, đã được Chúa chữa lành. Cả gia đình con đã được Chúa chữa lành, bị lây nhiễm, cách ly 14 ngày bây giờ khỏi hết rồi. Nhiều người lắm, mà những người ngoại đạo họ tạ ơn, Chúa ơi, con là người ngoại đạo mà Chúa ban cho con nhiều ơn quá. Có người máy Tây Ninh tạ ơn Chúa bằng cách đi mua máy về gửi tặng cho những người khác. Đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất đấy. Lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất là lời tạ ơn mà kể cho mọi người biết về những ân huệ mình nhận được, về những điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, để người ta tôn vinh Chúa, để người ta tin vào Chúa. Tin vào Chúa không phải là để được ơn, nhưng mà thấy được quyền năng lòng thương xót Chúa như vậy thì người ta tin vào Chúa, người ta tôn vinh Chúa. Thế thì mỗi ngày thứ sáu chúng tôi có chuyên mục trong Sống Đúng Sống Đẹp, đó là chứng nhân giữa đời, những người họ làm chứng. Chứng nhân ngày hôm nay họ được ơn của Chúa, họ viết, họ nói, họ chia sẻ để tôn vinh Chúa. Không phải tôn vinh cá nhân nào, ngay cả các thánh nào, nhưng mà tôn vinh Thiên Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, thánh Giuse, thánh Faustina, thánh Gioan Phaolô II hoặc các thánh. Họ được Chúa ban ơn và họ quay trở lại, họ kể ra để tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa, chứ không tôn vinh cá nhân nào, bất cứ một con người nào. Vì tất cả ân huệ đều phát xuất từ Thiên Chúa. Đức Mẹ, các thánh là những người cầu bầu, cầu thay, nguyện giúp chuyển cầu cho chúng ta. Nếu mình quay lại như người ngoại đạo, Chúa nói sao? Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh được cứu chữa bệnh thân xác rồi, là bệnh phong cùi, nhưng căn bệnh tâm hồn, bệnh cứng tin, đó mới là điều cần phải được cứu chữa. Để nhận biết rằng những gì tôi có là ân huệ Chúa ban. Lời tạ ơn là lời tín thác. Tín thác rằng tất cả những gì con có là ân huệ Chúa ban. Và như vậy thì Chúa ban lòng tin cho mình và lòng tin cứu chữa phần linh hồn của mình. Không những là cứu chữa phần xác mà còn cứu chữa phần linh hồn của mình. Tức là những ai tin vào Đức Giêsu Kitô thì được cứu. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi. Mà tin vào Chúa là mình nhận biết quyền năng của Chúa. Mà nhận biết quyền năng của Chúa bằng cách tôn vinh cho mọi người thấy được quyền năng ấy đang làm những điều kỳ diệu lạ lùng trong cuộc đời của mình. Chữa lành bệnh tật thân xác, chữa lành bệnh tật tâm hồn, giải gỡ những khó khăn, giải quyết những vấn đề và vân vân và vân vân. Tất cả là ân huệ Thiên Chúa cho bạn. Mình chỉ việc hallelujah, tạ ơn Chúa. Cho nên mình càng nói lên những điều Chúa làm nơi mình, tức là mình tôn vinh Thiên Chúa, và đó là lời cảm ơn đẹp lòng Chúa nhất. Chúng tôi vẫn nhận những lá thư của anh chị em gửi mỗi ngày thứ sáu hàng tuần hoặc là thứ bảy tàn mạn cuối tuần. Anh chị em nói về những điều rất là thường nhật, nhưng mà nhìn trong ánh mắt đức tin thì thấy là ân huệ. Cái điều mà người ta tưởng là chuyện đương nhiên, không có cái gì đương nhiên, hay là ngẫu nhiên chẳng có gì là ngẫu nhiên, hoặc là tự nhiên không có đương nhiên, ngẫu nhiên và tự nhiên gì cả, nhưng mà là tất cả là hồng ân. Dứt khoát rõ ràng như vậy. Đừng có phủ nhận rằng đâu mà ân huệ lắm thế. Đã gọi là ân huệ của Chúa thì bất cứ cái gì cũng là ân huệ. Đó là ân huệ mà Chúa ban cho mình. Mình muốn gọi đó là phép lạ hay là ơn lạ hay cái gì không biết. Đó là ân huệ Chúa ban, là hồng ân mà Thiên Chúa ban. Vật chất, tinh thần, thể xác, tất cả mọi cái gì ta có trên trần gian này, trên cõi đời này là ân huệ Thiên Chúa trao ban. Mình phải nhìn nhận điều đó và tôn vinh Thiên Chúa bằng cách cho mọi người thấy được quyền năng của Chúa, và đó là lời tạ ơn đẹp lòng Chúa nhất.